gì đó thành một cái thói quen trở nên là dễ dàng cho mình, là bởi vì chúng ta thì cũng đã huân tập từ bao đời bao kiếp những cái mà gọi là trong cái mấy cái văn sáng tụng kinh mình hay nói là si mê lầm lạc đó. Mình huân tập không biết mà bao nhiêu là cái si mê, cho nên cái chuyện mà si tức là chuyện tham sân hận thì đối với lại chúng ta nó dễ, mà cái chuyện mà là gọi là giới định á thì nó lại là khó. Thì chung cục là chẳng phải là cái nào khó cái nào dễ, mà khó hay dễ chỉ ở một vấn đề là thói quen. Cũng như với một cái kẻ mà nó có một cái thói quen, nó huân tập cái vấn đề mà tàn bạo đó, lâu đời lâu kiếp, thì tự dưng ra nó rất dễ giết người, rất dễ làm những cái hành động bất lương. Nên mà ngược lại, nếu người nào mà không quen với chuyện đó thì đù trè mà không dám làm. Nhưng ngược lại thì chúng ta cũng thấy là những kẻ mà gọi là khá tàn bạo á, dễ dàng giết người thì họ lại rất ư là khó khăn khi mà làm những cái chuyện mà thiện. Họ lại cảm thấy rằng là nó khó khăn lắm, cũng giống y như là một cái người mà không quen ác mà bảo họ làm ác vậy. Tính người không quen thiện bảo họ làm thiện nó chẳng phải là chuyện dễ. Thành ra những cái người mà mình không có làm ác quen đó, thì mình nghĩ là làm ác khó vậy mà tại sao có nhiều người người ta lại có thể dễ làm. Và ngược lại thì mình cũng phải hiểu là cái điều thiện mình quen, cho nên mình mới thấy điều ác là khó làm và mình thấy điều thiện dễ làm. Nếu kỳ thật thì điều thiện không phải là dễ làm, thì cũng giống như ban sáng mà tôi có đề cập đến, không phải cái vấn đề tu bác con trai là dễ. Là tại vì sao? Chỉ cần tới chùa, chỉ cần tới chùa rồi mình ghi danh ở chùa rồi mình thọ bác con trai dễ thốt mát, nhưng nó không dễ đâu. Là bởi vì như ban sáng có giải thích hết, đó là bởi vì là cái con số đông của hàng ngũ mà Phật tử đó, thì tuyệt tại cái số đó, đối với họ đó, tu bát đó khó. Nó khó vì mặt mà chướng duyên của xã hội và mặt chướng duyên bởi tâm lý nữa. Còn nếu mà chúng ta mà thấy nó dễ dàng và quen đó, thì đó là một cái điều may mắn cho chúng ta, tức là nó bắt đầu nó trở thành điều đó nó trở thành thân quen với mình. Mà thân quen với mình, thân thuộc với mình, tức là thiện pháp đó, nó thân với mình, nó gần mình. Mà nhất là không phải một cái thứ thiện pháp mà bình thường là cuộc đời, mà là thứ thanh tịnh pháp của Đức Phật, tức là một cái giáo pháp mà giải thoát mà chúng ta cũng có trình bày qua rồi. Thế thì vì như vậy đó, cái làm thiện mình thấy nó cũng khó lắm, cho nên là bảo họ là đừng làm ác là một điều khó. Nhưng mà sau khi vượt qua điều khó đó, tức là có nghĩa là không làm ác, nhưng mà sự khuyến khích họ hãy làm thiện lại khó nữa. Họ có thể ngưng làm ác rồi, nhưng mà không phải là cứ ngưng làm ác đó, thì tự dưng ra đó thành ra là họ sẽ dễ dàng làm thiện chưa đâu. Họ cũng khó, tức là có kinh nghĩa rằng là bây giờ chúng ta cũng có làm ác rồi, chúng ta đoạn ác rồi, Đức Phật bảo vậy chưa xong đâu, Đức Phật bảo chúng ta phải hành thiện. Cái hành thiện cũng lại là một cái điều khó. Nếu chúng ta không quen, tức là hành thiện là sao? Là đại khái nói chung đó là cái vấn đề của bố thí. Nói một cách tổng quát đó là của cả sáu cái ba la mật, nhưng mà chúng ta ở đây cứ nói một cái đơn giản nhất, cái mà gọi là đại khái là trước nhất đó là sự bố thí mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong vô lượng đời về trước là ngài tu cái hạnh bố thí. Sở dĩ tại sao ngài tu hạnh bố thí, bởi vì Đức Phật bố thí cho nên Đức Phật nghe là gọi là bố thí một cách viên mãn, chẳng còn có một cái gì của ngã, kể cả cái ngã này cũng đem bố thí luôn. Thế thì là còn một cái gì mà lung lại cho ngã đâu, không còn một cái gì để lung lại cho ngã, bởi vì chính ngã cũng đem đi cho nốt. Cho nên là Đức Phật xả hết tất cả mọi thứ thuộc về ngã, xả hết mọi thứ, từ mắt tay chân cho đến quốc thành thế tử, không có một cái gì là ngài không bỏ được. Ngài bỏ cái ngã đó cho nên ngài mới thành tựu được một cái chúng ta tạm gọi là một cái ngã công đức. Tức là một cái ngã gì? Một cái ngã đó là ngã có thể thành tựu mọi thiện pháp, có thể đoạn mọi cái ác pháp. Bởi vì một khi mà ngài có thể thực hiện tới một cái thiện mà sâu xa như vậy thì đương nhiên rằng là mọi cái ác nó cũng bị diệt vong rồi. Đó là cái vấn đề mà gọi là đoạn ác hay là hành thiện. Vì Đức Phật để đoạn ác hành thiện vì cái vấn đề là chẳng còn một cái gì trong ngã. Cho nên vì vậy trong cái tinh thần mà đoạn ác hành thiện của Đức Phật đó đều lý do gì mà đoạn ác và lý do gì hành thiện. Tất nhiên ngài không có đoạn ác cho ngài, hay ngài không hành thiện vì một cái lý do nào đó cho ngài, mà ngài xả cho đến cả cái ngã. Vì vậy cho nên mọi chuyện mà đoạn ác cũng vì chúng sinh, mọi chuyện hành thiện cũng vì chúng sinh, cho nên vì đó mới gọi rằng là đoạn ác hành thiện và độ chúng sinh. Đó là cái vấn đề gọi Phật giáo gọi là tam thủ tịnh giới. Đó cũng chính là khi chúng ta qua đường ăn cơm mà chúng ta tam đề chúng ta nhắc nhở, tại vì chúng ta tu giới. Vì tu giới thì chúng ta phải cần biết cái nền tảng của giới nó là như thế. Thế nhưng mà không phải dễ gì, bởi vì đại đa số người Phật tử thì cứ nghĩ mình giới mình ăn hiền ở lành được rồi. Và những người bình dân ai cũng lý luận rằng là chỉ cần mình ăn hiền ở lành là xong. Mình ăn hiền ở lành chưa chắc gì mình đã hiền lành, tại vì mình ăn hiền ở lành chỉ là mình không bị một cái nhân duyên nào xúc phạm tới mình, cho nên mình ăn hiền ở lành được. Nếu mà có cái nhân duyên ở đó xúc phạm tới cái lợi của mình đó thì mới biết là mình có ăn hiền ở lành hay không đó, thì mình sẽ phản ứng. Thành ra bây giờ mình no đủ thì mình nói rằng là cái chuyện mà tôi không có dành ăn đó là cái chuyện là dễ đó, tại vì mình no đủ. Nhưng mà gặp cái thời mà đói khát chảy giặc chảy loạn đó, mà người ta đem đồ đến cứu trợ đó, thì có dành hay không lúc đó mới biết. Cho nên chính vì vậy đó mà người Nhật Bản đó được khen ngợi rằng là ở những cái vấn đề mà thiên tai được cứu giúp, được cứu trợ, người ta không tranh giành. Trong khi ở Mỹ, ở Anh hay bất cứ ở những cái xứ nào văn minh hơn, ngay ở Pháp cũng vậy, ví dụ như thế, là nếu mà có một cái thảm cảnh như vậy thì người ta cũng vẫn chen lẫn nhau. Nhưng ở Nhật đã không xảy ra, cho nên rằng là người ta thường ca ngợi dân Nhật với một cái tinh thần như thế. Thế thì cái khi mà mình có bị đói khát hay là mình có gì đó thì mình tranh giành, thì cũng giống như là chúng ta cũng thể thấy vậy. Khi mà các nước Âu Mỹ đó mà giàu mạnh đó, mà dư ăn dư mặc mà giàu á, dư tiền dư của, thì họ rất dễ giúp những người dân xứ khác. Nhưng cái khi mà chính họ phải thắt lưng buộc bụng á, thì họ tẩy chay và nhất định không có chịu giúp. Thế như vậy thì chúng ta cũng thấy ngay rằng là khi nó đụng đến cái ngã thì mới thấy rằng là cái chuyện tử tế thật hay là tử tế không thật nó mới hiện bày. Nhưng mà Đức Phật thì với mọi sự, tức là vấn đề là đoạn ác hay là hành thiện, bởi vì chúng ta cũng hiểu là Ngài cho sạch sành sanh, cho đến độ cho luôn cả cái ngã. Cho nên vì như vậy đó, Ngài không có một cái gì để cho cái ngã nữa, ngoài cái vấn đề rằng là những thứ gì từ ngã cho đến thuộc về ngã, Ngài cũng cho không chừa. Vì vậy thì tất cả những cái Ngài cho không chừa, chẳng có một cái cho nào còn có thể gọi là vì ngã được nữa. Nhưng mà khi cho là đương nhiên là cho chúng sinh. Cho nên vì như thế đó mình mới nói rằng là tinh thần của sự mà độ sinh, thì cái bố thí như thế đó thì gọi là bố thí ba la mật đa, thì gọi là đó là ba la mật đa. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là khi mà thành tựu một cái ba la mật đa, thì tự dưng ra rằng là muôn vàn cái ba la mật đa đều thành tựu. Bởi vì thực chất là nó từ một gốc mà ra cả. Một gốc đó là gốc gì? Là gốc vô thường tâm, tức là cái tâm mà bố thí ấy vô thượng. Nếu bây giờ mà một cái tâm nhẫn nhục mà vô thượng, thì rằng là ở cái vô thượng đó nó cũng có đủ hết vạn hạnh. Cái chùa này mang tên vạn hạnh là như vậy, chứ không phải là phải tu mỗi hạnh như vậy. Mà cái pháp vô thượng tâm thì cái tâm nào gọi là tâm vô thượng? Tâm mà ở trong đó nó chứa hết cả vạn hạnh. Có nghĩa là hả? Cho không chừa. Mà thì khi mà cho không chừa như vậy đó, thì có nghĩa rằng là tinh tiến tới tột cùng rồi. Cho nên vì vậy Đạo Phật mới định nghĩa tinh tiến là gì? Đạo Phật mới định nghĩa rằng là cái sự tinh tiến nó phải có gồm có hai phương diện. Tức là một phương diện rằng là đoạn ác, mà một phương diện là hành thiện. Thì đoạn ác lại chia ra làm hai, tức là có cái nghĩa rằng là đoạn ác là phải đoạn như vậy. Cái ác đang còn hiện hành phải chặn đứng nó lại. Cái ác chưa có phát sinh chớ bao giờ cho nó sinh, gọi là triệt trong trứng nước. Còn cái ác mà đã hành rồi thì tử hình nó đi, tức là giết nó luôn, nó không thể nào mà xuất hiện được nữa. Thì đó là đoạn ác. Còn hành thiện là cái thiện mà chưa có sinh, hãy tập cho nó sinh đi. Những cái thiện nào nó đã hiện hành thì hãy phát triển nó hơn nữa. Phát triển nó tức là huân tập nó, tức là cứ thực hiện nó để cho nó càng ngày càng lớn mạnh. Còn nếu chưa bao giờ phát thì phát. Thế thì Tài Khái có thể nói, nếu chưa bao giờ phát tâm bố thí, hãy tập phát tâm bố thí đi. Nếu đã phát tâm bố thí rồi thì huân tập nó đi, tức là thường bố thí đi, thường xuyên bố thí nó đi. Thì như thế mà bố thí với một cái tinh thần gọi là trọn vẹn, nghĩa là gọi là tận xả. Thế thì như vậy đó, thì đó là tinh tiến. Như thế thì cái khi mà tận xả của sự bố thí đó, thì trong cái tâm vô thượng của sự bố thí ấy, nó phải có sẵn cái vấn đề vô thượng của tinh tiến. Và đối với Đại Đức Phật đó, giới là như thế. Thế còn đại đa số người học Phật đó, thì lại chỉ để ý tới một cái vấn đề thôi, giới đó là cái gì. Tức là chỉ để ý giới đó là chẳng hạn như mình vào chính điện thì mình phải mặc áo tràng, ngược lại khi mình xuống bếp nấu ăn, rửa rau, lau nhà thì không có nên mặc áo tràng, ví dụ như vậy. Rồi thì đại khái những cái luật ni, để ni như thế nào, để bát như thế nào, khi mà đem lên bàn thờ hay là bàn của chư tăng vân vân, mình cho mình học mấy cái kỹ lắm. Thì mấy cái thứ đó cũng cần, chứ không phải là không cần, nhưng nó chỉ là thứ yếu nhất, thứ mà rằng là phải có thôi, còn nó không chưa thuộc vào cái vấn đề là đoạn ác hành thiện độ chúng sinh. Thành ra cái giới của Đức Phật đó là cái giới như thế, là cái giới phải làm thế nào mà đoạn nhất thiết ác, mà hành được nhất thiết thiện và độ được chúng sinh, thì cái đấy đó mới thực sự là giới. Chứ không phải giới chỉ là những cái hình thức lặt vặt như vậy. Những cái lặt vặt như vậy chẳng thú thiện và chẳng cứu được ai, mà cũng chẳng làm hại ai, nhưng mà cũng chẳng cứu được ai. Nó chỉ là những cái hình thức, nó ví dụ như hình thức của Nho gia cũng có, hình thức của bất cứ tôn giáo nào cũng có. Khi làm lễ là nghi quy cần phải trang nghiêm thì điều đó là điều hiển nhiên, điều là ắt có, là một cái điều mà gọi là của trên phương diện của nghi quy và hình thức mà thôi. Còn cái vấn đề là ở trên nội dung, tức là trên cái tinh thần, tức là ý là như thế này, cái thân của mình á, lem luốc, mình còn biết đi tắm rửa, cái thân của mình nhìn nó kiều tùy xấu xí, mình còn biết đi trang điểm. Thế nhưng mà cái tâm thì mình không cần. Có nghĩa là cái tâm của mình nó lem luốc, nó như thế nào đi nữa mình cũng không cần phải rửa ráy nó, là bởi vì mình ỷ lại là đâu có ai thấy. Người ta thấy bề ngoài, thấy hình thức mà không thấy nội dung, cho nên mình chỉ cần trau dồi hình thức là đủ rồi. Còn nội dung trau dồi gì cho mệt thì mình thì nghĩ là như thế. Nhưng mà cái nội dung mới có thể cứu chúng sinh, cứu mình, chứ không phải cái hình thức cứu. Nếu tâm mình nó là tâm xuất gia thì tâm ấy cứu mình và cứu muôn loài. Còn nếu nó mà mình cứ cả ngày đi lấy một cái áo cà sa mặc vào, xong rồi mình mặc như vậy suốt đời, rồi mình cho là mình sẽ giải thoát thì nó hơi khôi hài. Cho nên là cái giải thoát nó không nằm ở hình thức, mà nó nằm ở cái vấn đề là nội dung nhiều, tức là ở cái tâm nhiều. Thế thì một cái người mà trì giới đó, người ấy phải trì cả hai, tức là từ cái bên ngoài á, ta cũng phải có một cái gọi là đạo Phật gọi là quay nghi ấy. Ở ngoài đời ta gọi là tư cách ấy, thì nó phải có những cái hình thức như thế, và rồi thì cái tâm nó đi theo. Ở bên ngoài sao thì ở bên trong nó thế, có nghĩa là nội dung hình thức gì nó rất ư là tương ưng. Còn nếu mà bề ngoài thì trau chuốt, mà bề trong nó thì lem luốc, thì cái con người ấy nó vẫn chỉ là những cái con người mà ngụy vô cùng, nó không thật. Thế cho nên giới của đạo Phật là phải làm sao cho cái tâm ấy của mình nó thanh tịnh. Cái tâm mình trang điểm bằng gì? Đạo Phật nói mình hãy trang nghiêm tâm mình. Đạo Phật không dùng từ trang điểm, dùng từ trang nghiêm. Trang điểm là bên ngoài, trang nghiêm là cho tâm. Tại vì tâm không có bôi son chất phấn được, cho nên vì vậy cũng có nói trang điểm, mà nó trang nghiêm. Để trang nghiêm tâm ấy nó là bằng phúc khỏe trang nghiêm, đạo Phật hay nói như vậy. Phúc ấy là cái vấn đề mà mình thực hành làm phúc cho thiên hạ, để khiến cho thiên hạ được nhờ. Mình làm phúc cho thiên hạ là mình bố thí cho thiên hạ mọi sự cần thiết, mọi sự thiên hạ cần thiết. Mình cho họ cái sự cần thiết ấy gọi là bố thí. Để mình bố thí tận tình. Và rồi thì còn cái vấn đề đó là gọi là mình làm gieo cái phúc đó cho mọi người, để mà mình tu cái trí tuệ. Thì mình sẽ có một cái trí tuệ để mình hiểu biết, là hiểu biết một cách rõ ràng. Tôi có thể nói thực tế để cho chúng ta hiểu. Thì như vậy thì mình sẽ hiểu biết về ba la mật đa, và mình sẽ hiểu thế nào là vô thượng tâm, và mình sẽ hiểu thế nào là bố thí, và mình sẽ hiểu là thế nào là tinh tiến, và thế nào là trì giới. Và nếu mình phát sinh cái tâm mà phúc huệ song tu như vậy mà mình sống, thì như thế đó là mình trì giới đó. Bởi vì đó, mình sẽ có được một cái hình thức và nội dung đầy đủ để mà độ sinh. Thành ra nên hiện thân nào thì hiện thân ấy để độ sinh, đời sống sinh hoạt chỉ để độ sinh, thì đó là Bồ Tát giới đấy. Cái tiểu thừa giới á, là giữ gìn cho mình. Bồ Tát giới á, là để cứu người. Hai cái nó khác nhau như thế. Hai cái giới nó khác nhau ở cái chỗ như vậy. Thành ra cái giới mà để cho mình thì gọi là phòng phi chỉ ác. Còn cái giới đó mà để cứu độ chúng sinh đó, thì cái giới đó gọi là thuộc về cái tam tụ tịnh giới đấy. Còn cái giới tiểu thừa thì là cái giới đó là mình đề phòng mọi cái sai quấy, và mình chặn đứng lại mọi cái ác ở nơi mình, để mình không chịu những cái quả báo xấu của những cái phi và ác nói trên đó. Thì mình gieo những cái nhân như thế thì cái tương lai của mình, cái chính báo và ý báo của mình không có phi và ác. Mình tu tập như thế đấy thì gọi là giới. Còn đối với đại thừa đó là cái giới đó nó phải là vượt lên quá cái ngã. Tại vì đạo Phật mình nhớ là đối với đại thừa đó là bố thí ba la mật là hành tu của Đức Bổn Sư, mà ngài cho không có một cái gì để lại cho tôi cả, đến cái tôi này cũng đem cho mà. Thành ra vì như vậy đó, cái giới của tôi cũng là cái giới mà nằm ở trong chuyện bố thí cấp cho thiên hạ, đó là phúc và huệ. Cho nên tự nhiên cái tâm mà vô thượng tâm của cái gọi là bố thí ba la mật đa, ở trong đó nó sẽ có tinh tiến, nó sẽ có chỉ giới. Và nó sẽ tiếp nối đó là nó cũng có luôn nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Thì nhẫn nhục cũng là như thế, tức có nghĩa là khi mà hành bố thí á thì kham nhẫn vô cùng. Người ta khi hành bố thí á, người ta không có kham nhẫn thì người ta mệt mỏi. Người ta mà làm chuyện thiện hoài, người ta thấy nhàm chán và mệt mỏi, rồi thì đại khái là người ta ngại mưa, ngại nắng, ngại gian khổ. Còn chư Phật thì khi mà bố thí á, nó không ngại gian khổ, cái gì cũng có thể vượt lên được, đó là cái sức nhẫn đó. Đó. Thì cái gì cũng có thể vượt qua được, cho nên vì như vậy mà gọi là như địa ngục Bồ Tát cũng nguyện vào. Như rằng là ngũ trưởng ác thế, người phát tâm cũng nguyện vào. Thành ra mới nói ngũ trưởng ác thế, thệ tinh nhập chức cũng mới phát tâm vào hết. Thành ra bằng là khi như thế là nói lên một cái sức gì? Nói lên một cái sức tinh tiến vô cùng, tức là vượt qua mọi khó khăn, phát sinh ra một sức gì nhẫn nại vô cùng, vượt qua mọi cái thứ mà nóng lạnh bức bách, chỗ mà khổ sở bức bách, chỗ nghịch thuận gì đó bức bách. Cũng giống như Phú Long Na mà khi mà xin Đức Phật đến cái xứ gọi là xứ hung bạo vô cùng Luân Lô Na để mà thuyết pháp, thế Đức Phật bảo là lỡ rằng là họ chửi mắng gì ông sao ông nói chửi mắng nó cũng cảm ơn, mới chửi mắng à, còn nó đánh đập ông con cũng cảm ơn họ, bởi mới đánh đập chưa có giết, họ sẽ giết ông, con cũng vẫn cảm ơn họ, bởi nhờ họ mà con giải thoát. Nhưng mà rồi đi giảng đi, và Phu Lô Na chinh phục được cái xứ Luân Lô Na. Thế thì mình thấy đó là cái sức nhẫn. Cái sức mà nhẫn là phải nhẫn chịu như vậy, là đến những cái chỗ cay go như thế. Thì tâm, từ cái vô thượng tâm ấy, nó có tất cả những thứ như vậy. Thành ra nó có luôn cả cái nhẫn nhục mà vô thượng như vậy, cũng có tinh tiến vô thượng như vậy đó. Rồi thì tinh, rồi thì trì giới vô thượng như vậy, và rồi thì bố thí vô thượng như vậy, và rồi thì thiền định cũng như vậy. Thiền định là sao? Là động bất thối chuyển, cho dù trải qua vô lượng đời, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Đức là cho dù thời gian có chuyển đi gì mấy đi đó, thì cái tâm mà độ sinh ấy cũng kiên cố bất động, không thay đổi, không bị tất cả những cái gì đó của thế gian hư viễn này làm dao động cái tâm đó hết. Chẳng hạn chúng ta thì dễ bị dao động lắm, hay là chúng ta phóng sinh, rồi có nhiều người người ta giận thuyết cho mình nghe, những cái người mà sợ làm thiện đó, đó thì những cái người ấy á sẽ thuyết cho những cái người mà thích làm thiện nghe, mà khổ cái là cái người thích làm thiện lại hay nghe lời những người mà là sợ làm thiện, chứ không phải là cái người thích làm thiện nó giảng cho cái người sợ làm thiện nghe. Cuộc đời nó cứ như thế. Cho nên có rất nhiều người Phật tử gặp tôi là cứ hỏi rằng là con nghe người này nói thế này, người kia nói thế nọ, toàn là những người sợ làm thiện cản họ. Tôi khuyên họ làm thiện, nhưng mà khi họ về nhà, về đâu họ gặp bạn, gặp bè, những người sợ làm thiện, những người ấy là nó ngược. Tức là, tí dụ, nó phóng sinh làm gì? Phóng sinh rồi nó cũng chết thôi. Rồi người ta cũng bắt, ta cũng ăn thôi. Thế rồi cái nghe như thế, cái tâm bị dao động. Đấy, ngừng phóng sinh. Hoặc là phóng sinh là làm gì? Lấy tiền nó đi cho người nghèo đi, cho nó có phúc hơn. Rồi cái tâm bị dao động, ngừng phóng sinh lại. Dạ. Cho nên cái nghiệp của con cá, con chim nó to lắm. Là bởi vì người ta khó làm thiện. Và những người sợ làm thiện thường ngăn cản những cái người mà khó làm thiện. Thành ra vì như vậy mình mới biết là cái nghiệp của chúng nó nặng. Nếu cái nghiệp của chúng nó nhẹ thì người ta nghe điều thiện, người ta sẽ tinh tiến, người ta sẽ nhẫn nhục, người ta sẽ trì cái giới đó để người ta bố thí sự cứu mạng đến cho chúng, thì chúng đã có phước rồi. Nhưng mà mình biết là cái nghiệp của chúng vô phước, cho nên khiến cho con người khó làm thiện như vậy. Cho nên con người tâm luôn luôn dao động, nghe một cái gì đó cái dao động. Đấy, cho người nghèo thì lại nói rằng tại sao cho những người nghèo đó, những người nghèo có nhiều người cho lắm, sao không cho những người nghèo kia, cứ vân vân. Những cái người mà không thích làm thiện và ít làm thiện là những người nhiều ý kiến nhất. Có những người mà thích làm thiện là những cái người mà nhiều hoang mang nhất. Thành ra chúng ta phải làm thiện với một cái tinh thần như thế nào? Tinh tiến, bất thối, nhẫn nhục bất thối, trì giới đó bất thối. Để khi mà người ta nói tại sao phải phóng sinh, mình bảo phóng sinh vì đó là thiện pháp. Bất kể thiện pháp nào tôi cũng làm hết. Thế là thiện pháp thì tôi làm, sao hỏi vì sao? Thế quý vị nghĩ nó là vì sao lại không làm? Nếu mà đã nói là nguyện tu nhất thiết thiện, thế thì tại sao đây cũng là một thiện pháp, sao không làm? Thành ra bảo là tại sao phóng sinh mà không bố thí? Bảo tôi vừa phóng sinh tôi vừa bố thí. Thế mà tại sao phóng sinh bố thí không cúng dường? Tôi cũng cúng dường luôn. Nghĩa là tôi tu nhất thiết thiện. Nghĩa là thiện nào tôi cũng gặp thiện là tôi làm. Tôi làm vì đó là thiện. Tôi làm không có suy nghĩ theo một cái tính cách làm cái này lợi hơn cái kia, cho nên tôi kiếm cái nào lợi nhất tôi làm. Và khi tôi kiếm cái lợi nhất tôi làm thì có nghĩa là tôi đâu có thiện đâu. Tại tôi kiếm lợi cho tôi mà. Còn Đức Phật đó, khi bố thí là Ngài cho đến cả cái tôi này luôn. Còn chúng ta khi bố thí là tìm cái lợi thu về cho cái tôi. Cho nên cái bố thí của mình không được gọi là Ba La Mật Đa, mà cái bố thí của Đức Phật mới gọi là Ba La Mật Đa. Còn cái bố thí của mình khi nào cũng nghe một cái á, là thấy có lý ngay. Mà những cái người mà nói cái lý đó với mình, đương nhiên họ cũng thấy đó là lý. Thành ra như thế đó, toàn bộ cái lý đó là một cái lý thiện nhưng rất là bất tịnh. Tức là thiện một cách bất lương lắm, không thuần thiện. Thiện là nghĩ cái cách lợi cho mình mà làm. Cho nên nghe vậy, thay vì phóng sinh thì mình cho người nghèo, không có phước hơn à. Đó, cái từ sau không có phước hơn à, thì mình cũng ở ha. Sau đây mình mới đem đi cho người nghèo. Có người bảo vậy chứ, cho người nghèo là thà là đem đi là cúng chùa có phước hơn à, thì mình lại ở ha. Đó. Thành ra rốt cuộc rồi mình cứ chỉ tìm một cái gì đó mà mình cho là có lợi nhất mình làm. Tính chung cục mình cũng chỉ tìm lợi để làm chứ không phải tìm thiện để hành. Nghĩ kỹ lại đi. Và tất cả những người tìm lợi mà làm á, thì những kẻ đó cái khi có lợi mà phải nhúng chàm họ cũng vẫn sẵn sàng nhúng như thường, tại vì lợi. Thành ra nếu vì lợi mà làm một cái gì đó bất lương, mờ ám, không tốt, họ cũng có thể làm như thường. Thành ra đã vì lợi thì tự nhiên con người ta đó mờ con mắt, cho nên không biết đâu là thiện. Nghĩ cái lợi mà mình làm đó là thiện đó. Và không biết đâu là ác, mà chỉ nghĩ rằng là nó đưa đến lợi cho mình mà thôi. Ác không cần biết, nó có lợi cho mình không? Có. Thì mình làm. Thiện không cần hiểu, nó có lợi cho mình không? Lợi thì làm. Thành ra chung quy làm lợi, làm con chung quy thiện hay ác của mình cũng chỉ vì một chữ lợi cho tôi. Chính vì vậy, làm thế nào cái tôi như thế mà không tích lũy đầy hết nghiệp chướng? Thành ra chính vì một cái tôi không hiểu nhân quả, không biết đây là thiện sẽ đưa đến cái nhân tốt, kia là ác sẽ đưa đến cái nhân xấu, đây rất là điên rồ, cho nên chỉ nghĩ rằng là tất cả những cái nhân làm thiện hay làm ác này đều đưa đến lợi cho tôi, cho nên tôi sẵn sàng làm thiện và tôi cũng sẵn sàng làm ác để tôi có được cái lợi. Chính những cái tư tưởng đó là người điên, bởi vì điên cho nên không có nhận ra được cái thật. Người điên cho nên không phân biệt được nóng lạnh, không phân biệt được sạch hay bẩn. Người điên không phân biệt được mọi thứ như thế. Hàm hồ thì người ta gọi là điên. Còn nếu mà nhận ra một cách mà minh bạch thì người ấy tỉnh. Nhưng mà thế gian người điên, cho nên thế gian này đâu có nhận ra đâu. Không nhận ra, cho nên vì vậy làm cái điều xấu để có lợi. Mà họ không hiểu là nhân xấu mà để được quả lợi ư? Nhân xấu chỉ có đưa được một cái quả thôi, quả xấu. Mà quả xấu thì thuộc diện bất lợi. Mà nhân tốt đó, thì đưa đến cái quả tốt. Mà quả tốt thì thuộc cái diện rằng là thật lợi. Nhưng mà chúng sinh đồng ý như vậy. Cho nên vì vậy khi mà đang còn làm thiện, người ta rủ rê mình phá hỏng cái thiện của mình, cái mình cho là có lý. Tức là có nghĩa sao? Mình đang còn muốn cứu chúng sinh cái gì, nhưng mà họ nhắc cái chuyện rằng lo cho mình đi cái đã, cái mình bỏ quên sự cứu nó, mình đi tìm cái lợi hơn, lo cho bản thân mình. Thành ra mình coi cái lợi, cái bản thân của mình hơn cái pháp cứu, tức là hơn cái mà độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên mình bỏ qua cái chuyện mà đoạn ác tu thiện độ chúng sinh theo cái tinh thần đó, mà mình vẫn nghĩ rằng là vô tội vạ. Và mình cứ như thế mà làm cả một cuộc đời, và cứ như thế mình bày cho người khác nữa. Thành ra điên. Điên cho nên không có phân biệt được những thứ như vậy. Cho nên điên cho nên mới rằng là toàn rằng là tưởng cái khổ là cái là. Cho nên cứ tưởng đâu rằng là bằng đủ mọi giá mình vơ vét được những thứ đó là lạc. Mà nào hay rằng càng vơ thì nghiệp càng lớn, nghiệp dữ càng lớn, mà xong cuối cùng mất hết. Mà mất hết tất cả những cái cho là lợi, mà đổi lại mang một đống nghiệp dữ qua đời tương lai. Cho nên vì thế nói điên đảo, Đức Phật mới dùng cái từ điên đảo. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng là chúng sinh đó, mình có thể chia rằng là bốn hạng điên. Có hạng là điên nặng. Điên nặng là có nghĩa là nó không phân biệt được phải trái. Cho nên bây giờ nó không nghe mấy cái chuyện phải, nó không tài nào nhận ra đó là phải. Nó cũng phản bác, nó cũng không muốn nghe, và nó không chịu nhìn nhận. Thành ra như vậy nó là điên nặng. Rồi một cái đám khác đó, là cái trình độ mà điên thứ ba, thì là cái trình độ mà điên thứ gì đó là điên nhất, là điên điên nặng rồi đó. Đến trình độ mà điên thứ gì đó thì là cái điên này đó thì là thoạt tỉnh thoạt điên, tức là đôi khi cũng thấy mình điên thật. Rồi thì thấy mình điên thật thì cũng bắt đầu tìm đến bác sĩ, uống thuốc, sinh hoạt. Nhưng mà cái lúc tỉnh á thì uống thuốc, thì sống theo theo cái sự mà gọi rằng là sinh hoạt dinh dưỡng theo bác sĩ. Nhưng mà khi mà chợt điên lên lại á thì lại bác bỏ hết, thì lại bỏ thuốc, bỏ men, bỏ bác sĩ. Xong lâu lâu lại tỉnh lại một chút để biết mình điên, thì đó là thiên hạ. Khi nào đó họ mà lên cơn điên, cơn điên đây là cơn điên là họ chỉ nhìn thấy dục lạc ở cuộc đời, họ nhìn thấy những cái lợi của cuộc đời là cần thiết, thì họ bỏ chùa, bỏ chiền, bỏ huân tu, bỏ bát trai giới, bỏ ráo để mà sống với cái tất cả những thứ kia. Rồi đến khi mà họ gặp tai nạn của những thứ kia đó, thì họ như là chợt tỉnh, thì họ lại lặn lội về chùa ôm chân Phật cầu thầy đó. Rồi thì cúng dường làm đủ thứ để mà cầu phước, để mà giải hạn, cứu nạn và giải hạn đó. Rồi xong cái cơn đó nó điên lại rồi lại lang thang ở ngoài. Đó, hàng đó là hàng mà thoạt tỉnh thoạt điên. Có cái loại mà điên kia là nó không bao giờ nó tỉnh, mà nó không có biết đó là điên. Thế rồi đó là cái loại mà thứ gì. Còn loại thứ ba thì khá hơn rồi, quen rồi, biết là mình điên thật, biết mình điên thật, cho nên rằng là thân cận với lại bác sĩ, thân cận với bệnh viện, rồi sống một cuộc sống là gọi là kiêm cứ và trị liệu gì bệnh là khá là như thế. Thế nhưng nó vẫn còn cái tác động của cái tinh thần điên ở trong người, cho nên là đôi khi họ vẫn bị những cái tác động điên đó mà họ gọi là chữa trị theo tinh thần của họ, mà họ theo bác sĩ nhưng mà họ vẫn tư duy đó, rồi họ sẽ bị những cái thứ mà gọi là điên đó, nó phá hỏng đi cái sự mà trị bệnh. Nó nói cái ví dụ cái như thế này, thế thì ví dụ như là người ta đến với bác sĩ để trị bệnh điên, bác sĩ mới cho cái toa nói phối hợp là ba thứ thuốc này hợp lại với nhau mà uống. Đó. Nếu mà ba thứ này hợp lại với nhau mà uống lâu dài, tức là huân tập nó uống lâu dài vào, thì đến một ngày bệnh điên nó sẽ chấm dứt. Thế nhưng do nơi tác động của cơn điên, cho nên vẫn thỉnh thoảng vẫn trị liệu theo tinh thần điên. Vì vậy nó lại chỉ uống có một thứ thôi, còn hai thứ bỏ. Thế bây giờ mình nói cái ví dụ các bạn đó, mà cái cụ thể đi. Thế thì bây giờ những cái người mà tìm tới với Phật Pháp đó, để cầu xuất gia giải thoát, học đạo vân vân, từ tư chúng của Phật Pháp. Thế nhưng mà khi Đức Phật cho ba cái thứ thuốc gọi là giới định huệ hợp nhất lại để uống, thì cái thường thường thì họ lại chỉ có uống có một cái thứ này. Nói ví dụ vậy, họ chỉ sử dụng tới giới thôi, còn định và huệ thì bỏ hết. Tức là họ không cần mấy thứ kia, họ chỉ cần một thứ thôi, thì mà một thứ thôi thì nó không đủ tác động được. Thì ba thứ đó nó hợp nhất lại thì nó mới gọi là làm cho cái người đó thức tỉnh hẳn mà không còn điên nữa. Thì thế nhưng mà bởi vì họ bỏ định và bỏ huệ, cho nên rằng là đó, họ không có đủ cái sức để mà huân tập cho đến uống thuốc kéo dài thời gian cho đến khi nào bệnh hết. Vì họ thiếu định, cho nên là lúc thì có thuốc, lúc thì không thuốc. Do vì rằng là họ thiếu huệ, cho nên họ không nhận ra được cái vấn đề nói trên đó. Vì vậy mà họ bỏ sót đi cái tinh thần của cái mà huân tập huân tu lâu bền. Cái huân tập huân tu này nó tích lũy, nó mới thành ra là tam muội, tức là định. Nó mới thành ra một cái thứ định. Thì chúng ta hiểu rằng là định nó có hai cái thứ định đó. Một cái thứ đó gọi là mình có thể nói rằng là một cái thứ định mà về hình thức, và một cái thứ định đó nó về tinh thần. Thế thì về hình thức đó thì người ta ngồi thiền thì nói đó là định. Thì khi người ta ngồi thiền như vậy đó thì người ta cũng cố ý làm sao để cho cái tinh thần của người ta nó được định, chứ không phải cứ ngồi khư khư như vậy rồi tâm ta sao cũng được. Nhưng mà cố ý là ngồi để mà tâm nó định. Sở dĩ là mình đi mình đứng á, thì mình đối cảnh nhiều quá, thì chúng sinh cứ đối cảnh thì sinh tâm. Cho nên đang đi vậy thấy một cái gì đẹp thì đứng lại nhìn, thấy một cái gì tai nạn cũng đứng lại nhìn, đại khái như thế. Thành ra là vì như thế đó để nó sinh tâm. Còn bây giờ nó ngồi yên một chỗ đó, đối với lại một cái khung cảnh bất động, tức là trong cái thiền đường hay trong một cái vườn thiền, thì tâm nó dễ trầm xuống hơn. Cho nên vì vậy đấy thì người ta mê tập như thế để cho nó quen, và phải huân tập, tức ngày nào cũng phải ngồi thiền để cho nó huân tập. Thì ngồi thiền như vậy để cho cái tâm nó lắng xuống. Nhưng mà thật sự đó, Đức Phật với lại các vị Bồ Tát có một cái thứ thiền định đó mà lợi lạc hơn nhiều người lắm. Thiền định này là thiền định của Ba La Mật Đa. Thiền định đó là gì? Thiền định đó là lấy Ba La Mật Đa, lấy năm cái của Ba La Mật Đa, của lục độ đó, tức là trừ thiền định ra, từ bố thí, dùng người đến chỉ giới, nhẫn nhục tinh tiến và trí tuệ, làm định, tức là không bao giờ để cho những cái thứ đó nó mất. Cho nên vì như thế mới nói rằng là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Cho nên vì như vậy nó mới tu Bồ Tát đạo tam muội bằng cách rằng là hành Bồ Tát đạo xong rồi hồi hướng. Hồi hướng cho cái vấn đề gì? Không cho tôi, cho tôi là hết Bồ Tát đạo rồi. Cho nên hồi hướng cho cái đạo của Bồ Tát ở trên đó, là càng lúc càng bố thí, bố thí cho sạch luôn cho cả cái tôi này luôn. Xà đến độ là như thế. Thế thì khi mà vào cái pháp nói trên đó, và lúc nào cũng hồi hướng cho cái pháp Bồ Tát đạo nói trên đó, mà để khiến cho nó đời đời được lưu hành, thì như thế đấy thì nó trở thành một thứ tam muội của Bồ Tát đạo. Cho nên rằng là các vị Bồ Tát ấy có tái sinh từ dương ra cũng hành Bồ Tát đạo, mà từ dương ra cũng rất là dễ dàng hành, dễ hành, dễ hiểu, dễ nhẫn, dễ hành cũng là dễ chỉ giới, và dễ không thối tâm, tức là dễ thiền định, mà dễ thông suốt, tức là bát nhã, ba la mật đa. Thế thì chúng ta cũng hiểu rằng tại sao mà có những người đối với họ quá dễ như vậy, như là các vị thánh tăng hay cao tăng hay là đại cư sĩ. Không phải ngẫu nhiên, đó chỉ là chuyện huân tập. Mà huân tập huân tu á, đó là cái chuyện của định. Định đó nó sẽ làm cho đời sau mình không quên. Còn mình không định đó thì ngay đời này mình cũng quên. Còn cái định đó là cái đời cho đến cả đời sau mình không quên. Khi hết công phu của mình mà hành ở trong một đời này, mà để đến đời sau mình không quên, và đời sau mình lại tiếp tục hành như vậy để không quên, và đời đời không quên nó, thì gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thế thì khi mà trở thành một cái định như vậy, một cái định gì? Một cái định rất là sáng suốt, đó gọi là một cái định khỏe, tức là một cái trí tuệ. Cái trí tuệ nó không bao giờ thối thất và mất. Cái trí tuệ nó được duy trì qua đời này và đời kia và không bao giờ mất. Đó là thứ định huệ. Thì khi mà đã có định huệ như vậy thì giới tự thành. Thì bằng cái định huệ như vậy, đời đời đều hành Bồ Tát đạo, đều độ sinh, thì tứ dưng đã đời đời đều là trì giới, mà là trì giới Bồ Tát đạo. Thế thì có nhiều người thì biết là mình điên rồi, cho nên rằng là tìm đến quy với Phật pháp để cầu xin chữa bệnh điên. Nhưng mà rồi thì khi mà uống thuốc thì lại bỏ quên đi rằng là những cái thứ thuốc khác, không có pha thuốc, không có đầy đủ các vị. Cho nên vì như thế bệnh điên cũng không chữa hết. Tức là có thể nói là người ấy là người chịu chữa bệnh rồi, nhưng mà cái phương pháp chữa bệnh đó rất là thiếu sót. Cho nên vì như thế bệnh cũng không khỏi. Cho dù rằng chấp nhận là mình điên, tức là chấp nhận rằng là mình là một phàm phu mà mình cần có sự giải thoát. Còn rằng dễ gì trong cái số những người bị bệnh điên đó mà có người hiểu rằng là mình cần phải tỉnh bởi mình điên. Trong cái số ở trong nhà thương điên đông đảo ở trên đó đó, mà nếu có một cái người bệnh nhân nào mà cầu khẩn với bác sĩ rằng là làm thế nào để cho tôi hết điên, thì bác sĩ đó cũng sẽ thấy bệnh nhân đó là khá nhất đấy. Chứ còn toàn bộ bệnh nhân nó đâu nói nó điên, nó nói ông mới điên, nói bác sĩ mới điên. Tại vì bác sĩ không giống chúng tôi, thì bác sĩ mới điên nhé. Thì người điên như thế. Thành ra rằng là đối với Đức Phật đó, mà người nào mà chịu hỏi cái pháp giải thoát, chịu thiết tha cầu cái giải thoát, là đối với Đức Phật là người đó đã có một cái thiện căn từ nhiều đời nhiều kiếp, hiếm có lắm. Phải tích tụ, phải huân tu ghê lắm mới được như vậy, mới có được cái hiểu biết như thế. Thế rồi thì còn đến với một cái bậc điên mà cuối cùng nữa, mà điên nhẹ nhất, tức là chữa cái bệnh điên nó lâu đời, lâu năm, nhưng mà chữa nó trong một cái tinh thần nó có thiếu sót, rồi chữa lâu đời lâu năm, rồi cho cái tình trạng đó của mình, cái tình trạng mà chưa khỏi hẳn, nhưng mà biết mình là người điên và vẫn uống thuốc như thế, nhưng mà uống thuốc cái thiếu sót trải qua một thời gian, thì nghĩ là tình trạng của mình là khỏe rồi. Tức là nghĩ rằng là đó, mình là bây giờ thuộc diện người tỉnh. Thì cái hạng này là cũng giống như trong kinh nói là hạng tăng thượng mạng, tức là chưa chứng bảo mình chứng. chưa đắc bảo mình đắc, là tức là hàng vẫn còn điên ấy. Cho dù rằng là có cái công phu tu tập rồi nhưng mà nó vẫn còn cái chút hơi điên ở trong đó. Cho nên vì như vậy chưa tình hắn, nhưng mà nghĩ cái trạng thái mà bớt điên của mình bây giờ đây mà nhìn mấy cái đám điên, ba cái đám điên đằng trước đó, thì mình thấy mình khá nhất đó. Cho nên mình nghĩ rằng là mình hết điên rồi, cho nên mình bảo tôi giờ đây tỉnh rồi, hết điên rồi. Thì Đức Phật bảo vẫn còn điên đó. Thành ra Đức Phật hay là chúng ta nói đến cái vấn đề mà cái cứu cánh mà Đức Phật thì hiện đến nơi đời, Đức Phật chỉ dạy cho chúng sinh á, thì Đức Phật chẳng khác gì là một bác sĩ xuất hiện ở trong một cái bệnh viện điên để chữa trị cho những người điên. Còn chúng ta cũng có thể thấy là các vị Bồ Tát nó cũng y giống như rằng là các phụ tá, tức là y tá của bác sĩ chữa bệnh điên cho cái cảnh giới điên này. Thì thật sự ra thì đối với lại phàm phu đó, thì phàm phu thấy rằng là mình không có điên, nhưng mà Đức Phật thì nói rằng là chúng sinh là điên đảo mộng tưởng. Điên thành ra thấy cái gì cũng thấy đảo ngược, thấy cái gì cũng ngược, cho nên thấy khổ nó cho là vui, thấy cái sự mà tịch diệt là lạc cho là khổ. Thành ra vì như vậy mới gọi là điên đảo. Thế thì để chữa trị cái chứng bệnh điên này thì chúng ta cần phải có những cái thời gian, tức là định, và chúng ta sẽ sống theo tỉnh táo, tức là sống theo đúng nhân và đúng quả là tỉnh táo, không có lộn xộn nhân quả là điên. Khi mà thấy rõ nhân nào là quả nấy, khi thấy rõ như vậy và sống với nó trường kỳ như vậy, khi thấy rõ nhân quả thì hành gieo nhân chính xác và đạt được kết quả lành mạnh, thì đó là thuộc về giới. Mà kéo dài như thế đó thì là gọi là định, mà hiểu biết như vậy để mà đừng có bị dao động, đừng có để mất định. Mất định nó có thể là do cái thiếu huệ mà mất định, thì tại vì rằng là cái trí tuệ không đủ, thì bị lung lạc bởi những cái mà vô tuệ, si mê, cho nên đánh mất đi cái định. Thì nếu mà đầy đủ giới định huệ như vậy, về lâu về dài thì tự dưng ra là chữa được cái cơn bệnh điên. Thế nhưng mà trong cái sự mà học Phật, nghĩa là gọi là cầu thuốc của hàng Phật giáo đồ, thì là đại đa số rằng là họ bị vô cái tình trạng giống như rằng là cái tình trạng thứ ba vậy đấy, tức là có cái nghĩa thứ ba và thứ hai. Người mà Phật giáo đồ chúng ta có thể phân biệt như vậy, là tất cả những người mà ngoại đạo thì là thuộc cái hàng mà rằng là từ chối mình điên, còn cái hàng Phật giáo đồ thì là nó thuộc về rằng là ba cái lớp sau, tức là lúc tỉnh lúc điên và biết mình điên nhưng mà trị liệu thiếu sót, sai sót, và chưa hết mà nghĩ là mình hết rồi, tức là nghĩ rằng là mình xong rồi, hết điên. Thì đó là thuộc về hàng Phật giáo đồ. Thế thì bây giờ chúng ta thử xét thì cái bệnh điên nó sẽ bớt đi từ từ theo ngày tháng. Chúng ta ở đây có thể nói đó là những phàm phu, những phàm phu mà đang còn được trị liệu, đang còn được uống thuốc và trị liệu. Uống thuốc và trị liệu đấy là những cái vấn đề như vậy, những cái sự sinh hoạt như vậy, quân tu, rồi bác thọ bác con trai, tụng kinh niệm Phật vân vân, làm thiện pháp, thì tất cả những thứ đó đều là thuốc men. Nhưng mà nếu mà mình chưa có đủ cái sức tỉnh đó, thì mình vẫn điên, mình vẫn tưởng đâu là với một cái số liều lượng ít ỏi thuốc men này, với số sinh hoạt mà gọi là hơi ẩu tả này, mà mình có thể chấm dứt bệnh điên, thì mình vẫn thuộc cái diện điên nhiều hơn tỉnh. Trừ khi nào mà mình hiểu rằng là nó không, nếu mà mình không uống thuốc về lâu về dài, tức là không huân tu đều đều, thì coi chừng mình bị lờn thuốc đấy. Thì khi mình lờn thuốc thì mình cũng sẽ nghĩ rằng là đi thọ bát thét rồi cũng mệt cũng chán, tức là lờn thuốc đấy. Phóng sinh mãi một hồi nó cũng lờn cũng chán, mới đầu phóng thấy vui ghê đấy, nhưng mà phóng hoài nó thấy nó chán, tức là lờn thuốc, là trạng thái của lờn thuốc. Quán Thế Âm không có bao giờ một ngày nào đó mà than thở với Đức Phật A Di Đà mà cứ khổ cứ nặng hoài, nó chán gớm lắm. Thành ra đó mới gọi là nhẫn, đó mới gọi là nhẫn lực ấy. Do đó thì chúng ta mới hiểu rằng chúng ta mà có được những cái nhân duyên như thế này, là những cái nhân duyên mà trị liệu. Và chúng ta phải hiểu một điều là cái trị liệu của một ngày vậy, dù là nó cần thiết vô cùng nhưng nó chưa đủ, dù nó là một điều kiện đã có nhưng mà nó chưa thuộc về điều kiện đủ. Điều kiện đủ là phải trải qua bền bỉ với năm tháng, tức là có sức nhẫn để mà uống thuốc, có sức tinh tiến để mà gọi là chữa trị, và có cái sức giới, tức là cai, cai tất cả những cái thứ mà gây bệnh, và thu thập thêm những cái thứ mà để hết bệnh qua sự sinh hoạt của mình. Thành ra vì như thế thì mình vẫn phải cần tới, vẫn phải cần tới sáu thứ đưa mình từ bờ điên qua đến bến tỉnh, tức là ba la mật đa, mình vẫn phải cần. Cho nên vì vậy mình, chúng ta vẫn phải tích cực, không phải chỉ bấy nhiêu đầy đủ, mà chúng ta vẫn phải tích cực trên cái vấn đề mà hành thiện. Mà hành thiện cho đến độ là một người tỉnh thật sự, là một người hy sinh cái tôi điên này, không có luyến tiếc, không có giữ gìn lại cho cái tôi điên này một mảy may nào. Cái tôi điên này vứt sạch nó đi thì cái tôi tỉnh nó sẽ hiện hữu. Khi mà Đức Phật bố thí không thương tiếc gì về cái tôi điên này thì Đức Phật mới thành tựu được cái gọi là thanh tịnh pháp thân. Còn nếu mà Đức Phật cũng còn một cái chút nào đó mà tính toán đó, rằng là tôi tu ba la mật đó để cho cái tôi này của tôi nó ba la mật đa, tôi này không bao giờ có chuyện ba la mật đa. Tôi điên thật sự ra không có chuyện tỉnh, chỉ có rằng là khi nào tôi điên nó mất hẳn thì chuyện tỉnh nó mới thành. Tức là bao giờ cái tôi điên này nó không còn một mảy may nào cả, nó không còn một niệm nào, nó không còn một hành nào. Tất cả từ thân để nó hành, từ tâm để nó nghĩ niệm mà nó suy nghĩ theo điên, tức là nó phải triệt bỏ nó như vậy. Tức là cả thân tâm nó, thân nó thì phải sống theo một tinh thần nề nếp quy củ của vấn đề không điên của người tỉnh. Tức là phân biệt được sạch bẩn trắng đen, phân biệt được độc hại, hay là phân biệt được mọi thứ. Và suy nghĩ cũng phải suy nghĩ nhận ra người này, biết người nọ, biết người kia, và biết mọi bổn phận và nghĩa vụ của mình một cách rành mạch. Thì như vậy đó, thì cả cái thân tâm đó nó mới có nghĩa không còn có một việc làm điên nào, mà cũng chẳng còn có một suy nghĩ điên nào. Thì như thế nó tỉnh, tức là cái điên nó phải dẹp. Cho nên Đức Phật không có bao giờ thương mến và luyến tiếc cái ngã bao giờ cả. Vì vậy đó mà Ngài giải thoát. Còn chúng ta vì quá yêu mến nó cho nên là không nỡ bỏ nó. Bỏ nó thì mình cảm thấy rằng là mình bị hụt hẫng, mình bị chơi vơi. Mình bỏ nó thì sao đây? Cho nên mình sợ sệt lắm. Cho nên vì vậy đời sống của mình nó cũng đâm ra rằng là nó hoang mang và sợ sệt lắm. Sợ chết, nhưng mà rồi phải chết. Nhưng mà còn cái vấn đề mà như là tu Bồ Tát Đạo thì Bồ Tát không sợ chết. Tại vì cái vấn đề mình chết thì mình bảo không biết mình chết, mình mất hết, mất nhà, mất cửa, mất xe, mất cổ, mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, mất hết tài sản, mất hết. Thì mình bơ vơ cho nên sợ ghê lắm. Xong lúc chết mình thấy quả thật như vậy, cho nên mình bảo hèn chi hồi sống mình sợ chết là phải. Tại vì chết rồi nó bơ vơ như thế. Thế nhưng mà thực là sự chết phải chăng là bơ vơ? Bơ vơ đối với những người điên, nhưng mà đối với lại tỷ dụ như chúng ta nói, chưa phải là Bồ Tát mới là người làm thiện ở thế gian này, thì như Yến Anh nói là chẳng có gì để sợ chết. Mà cái chết cần thiết cho đời sống lắm. Cái chết cần cho người làm thiện, cái chết cũng cần cho kẻ làm ác. Bởi vì chỉ có cái chết mới chấm dứt sự tàn ác của kẻ đó. Và chỉ có cái chết mới giúp cho những người làm thiện được nghỉ ngơi. Tại vì những người làm thiện khổ lắm, không có về hưu. Làm thiện là làm cho đến hơi thở cuối cùng, chứ làm gì có làm thiện mà lại đi về hưu. Thế cho nên người làm thiện chỉ có thể được yên nghỉ lúc chết. Và kẻ làm ác, mọi cái ác của nó sẽ được ngừng lại nhờ vào cái chết. Cho nên vì vậy Yến Anh nói rằng là cái chết cần hết cho cả cái thế gian này. Thử nghĩ xem, người thiện cũng cần phải chết, người ác cũng cần phải chết. Chúng tôi chết để được nghỉ, chúng nó chết để nó đừng làm ác. Thế thì cái người chết mà trong cái thiện pháp, sống đã an, chết cũng an. Và cảnh giới của họ tiếp theo đó, nhờ vào những cái nhân thiện thì cái quả thiện nó đến. Cho nên họ không có thấy giống như kẻ ác thấy sau khi chết. Không phải sau khi chết ai cũng thấy giống ai. Sống còn không thấy giống, hòa huống là chết. Cùng sống với nhau ở trên cái đất pháp này mà hai người có hai cái thấy khác nhau. Có người thấy đất pháp này quá hạnh phúc, có người thấy đất pháp này cũng gần gần với địa ngục. Còn thấy khác nữa cũng khổ là chết. Thành ra không phải ai chết cũng giống nhau, cho nên cái chết không có đồng nhất được. Cho nên cái chết đáng sợ với lại những người mà không có phúc. Nhưng mà cái chết không có một mảy may tác động đáng sợ nào đối với người có phúc. Và những người mà có phúc cái chết sinh thiên, sinh lên những cái cảnh giới khá hơn nhiều hơn lắm. Còn những cái người mà không có phúc báo đó thì nó chui tọt xuống dưới thì nó khủng khiếp. Thế cho nên khi mà chư Phật mà có hành Bồ Tát Đạo thì sau khi mà tỉnh thì sinh qua cái đời khác lại tiếp tục Bồ Tát Đạo cứu độ chúng sinh, đâu có cái gì để sợ. Đời đời kiếp kiếp như vậy. Còn cái vấn đề kia mất hết và tù thẩu, tức là đời trước thì còn có một cái căn nhà ngói để ở, đời nay sau nó chỉ còn lại cái túp lều. Và ngay người kia thì lúc trước thì mình ở trong một căn nhà ngói, giờ đây mình ở trong một cái biệt thự. Và tới cái kiếp sau nữa mình ở trong cái dinh. Cứ như thế mà nó tăng trưởng thôi. Thế vì vậy, cho nên vì vậy mà chúng ta cũng phải hiểu cái vấn đề là sau đó mà trong cái sự mà huân tập mà của chúng ta đó là một cái sự cần thiết lắm, là bởi vì nhờ cái sự huân tập này đấy mà nó mới tạo thành một cái định trong đời này. Định trong đời này là sao vậy? Là mình thành thói quen. Mình thành thói quen, mình đi tu tập, đi huân tu, đi thọ bát này kia nó dễ lắm. Nó rất dễ dễ dàng, và mình còn cảm thấy rằng là hoan hỷ. Nhưng mà cái dễ và cái hoan hỷ đó của mình đó là một sự chịu đựng và khó của nhiều kẻ khác. Thành một khi mà mình mà cảm thấy rằng là cái chuyện mà thiện đó đối với mình sao nó dễ, đó là tác động của cái phúc đấy. Cũng như khi ban sáng tôi có nói đến cái vấn đề mình ăn chất độc vô là mình ngã ngửa, mà mình ăn một cái chất bổ vào xong mình thấy không thấy cái gì mà nó khởi lên cả. Thành ra vì vậy mình đừng có suy nghĩ rằng ăn độc á thì có tác dụng, còn ăn bổ không có tác dụng gì hết. Không phải đâu. Ăn bổ có cái tác dụng là ăn xong vẫn ngồi yên vị trí. Thế nó tác dụng như vậy. Còn không tin thử ăn cái thứ này vào coi, cái nó ngã ngửa xuống ghế ngay lập tức. Thành ra sao nó có tác dụng? Có chứ. Tức là mình ăn xong mình vẫn ngồi yên ở trên ghế, mạnh khỏe làm việc tới chiều. Hồi nãy chúng ta ăn uống buổi trưa đó là không ăn độc, cho nên chúng ta có sức tùng tinh tùng nghệ mà mình ngồi đến đây cho đến bây giờ. Nó sao có tác dụng? Có chứ. Nếu mà mình không ăn những cái thứ mà gọi là dinh dưỡng mà mình ăn bậy bạ thì bây giờ mình đã nằm ở trong phòng đó, có người cạo gió rồi, có người cho uống thuốc mà đau bụng rồi đủ thứ. Thành ra cái tác dụng đó nó ngầm lắm, nó rất là ngầm. Mình không có nhìn thấy bằng con mắt bình thường, mình phải nhìn bằng cái trí tuệ của mình để mình hiểu rằng là nó có tác dụng. Nó có tác dụng, cho nên càng ngày mình càng tin vào thiện pháp hơn và mình càng hiểu hơn. Nhưng mà có một cái điều quan trọng nữa là khi mà chúng ta mà thường xuyên tu tập về, chúng ta đừng để cho những kẻ sợ tu tập, kiếp tu tập nó thuyết pháp cho chúng ta nghe và chúng ta là nghe theo. Tức là chúng ta làm thiện với những cái kẻ chẳng bao giờ thấy mặt làm thiện, nó lý luận với mình một hồi cái mình theo nó, mình quy y nó, cái mình cũng là không làm thiện luôn. Đừng bao giờ như thế.
Không đâu phải.
Đúng rồi, vậy là đáng khen. Mình phải có một cái trí tuệ là mình phải nhiếp phục những cái người đó, thay vì những kẻ đó làm cho mình lung lay cái điều thiện thì mình hãy làm cho họ lung lay cái điều bất thiện để khiến cho họ phải theo mình mà hành thiện. Thì mình phải có cái tinh thần thiện như vậy đó, thì mình mới gọi là uống thuốc có vẻ như liều lượng nó đủ đấy. Còn nếu mà mình uống thuốc liều lượng không đủ đó thì mình gặp điên hơn, nó nói chuyện điên nhưng mình điên theo. Cái mình đang còn ít điên rồi, cái mình nghe hàng điên nó nói hồi cái mình điên luôn, mình điên theo hệt như vậy. Tại vì thuốc của mình yếu quá, yếu đô quá, đủ đô. Cho nên vì như thế mà mình mới gọi rằng là hành thiện, nghĩa là gọi là liên tục. Và mình huân tập những cái thứ như thế liên tục, mình huân tập cho đến độ mà tới độ rằng là mình cảm thấy cái chuyện làm thiện của mình đó là cái vấn đề mà gọi là hồi xưa thì mình nghĩ chuyện rằng là đi hưởng, đi thủ, đi chơi, đi này kia gì đó là điều quan trọng nhất. Thì giờ đây thì mình lại thấy rằng là những cái vấn đề mà mình đi hành thiện pháp vân vân là những cái vấn đề mà quan trọng hơn, và mình cảm thấy vui hơn, thích hơn khi mà mình thấy mình có đi chơi thì cũng một mình vui, còn nếu mà mình đi làm thiện thì mình vui, chúng sinh vui, chư Phật vui. Chư Phật chỉ vui khi nào mình làm được cái chuyện mà là cho chúng sinh vui thì chư Phật mới vui với mình, thì chư Phật mới nhìn mình mà mỉm cười được. Còn nếu mà một niềm vui chỉ có riêng mình và Phật thì Phật ít có cười lắm. Phật nói vui gì đâu có hai người, Phật muốn là đại chúng đồng vui. Thành ra thế mà mình mà đi hành những cái thiện pháp thì đại chúng nó đồng vui thì Phật mới vui, chứ Phật không có thích cái vấn đề chỉ có nghĩa là ta với Phật vui với nhau. Đức Phật không có cái niềm vui mà bé xíu xỉu vậy đâu. Đức Phật có cái niềm vui là đại hoan hỷ. Niềm vui đó là niềm vui lớn, niềm vui chung với chúng sinh. Thành ra vì vậy Đức Phật mới nói rằng là mình phụng sự chúng sinh đi thì đó là mình cúng dường Đức Phật ấy. Tại vì mình phụng sự chúng sinh thì chúng sinh hoan hỷ, chúng sinh hoan hỷ thì Phật hoan hỷ, Phật hoan hỷ ấy mới thật sự cúng dường Đức Phật. Đó là Ngài Phổ Hiền dạy cho thiện tài đồng tử đó. Cúng dường Đức Phật. Thế sau đó thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái vấn đề rằng là cái sự huân tu này của chúng ta là quan trọng ghê lắm. Và chúng ta cũng hiểu rằng là may mắn ghê lắm, quan trọng ghê lắm. Như là ban sáng tôi có nói đến cái vấn đề đạo Phật là đạo độ sinh. Mà độ sinh của Đức Phật đó, cái chữ độ đó là bao quát tất cả cái báo ân chúng sinh, báo ân phụ mẫu. Cho nên rằng là vì vậy độ sinh là độ nhất thiết phụ mẫu, tức là báo nhất thiết phụ mẫu ân, độ nhất thiết chúng sinh, báo nhất thiết chúng sinh ân. Thành ra Đức Phật không bỏ bất kỳ một chúng sinh nào. Cho nên vì vậy Phật Pháp mới gọi là vô thượng, là vô thượng đạo. Và Đức Phật là người mà gọi là chứng được cái Pháp đó mới gọi là vô thượng tôn. Và cái vô thượng tôn hay vô thượng đạo đó đều từ một cái tâm mà ra. Thì cái tâm đó gọi là vô thượng tâm. Và Đức Phật mới bảo chúng ta là quy y dựa vào cái nơi vô thượng tâm đó mà tu tập thì chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ dựa vào cái đó thì chúng ta sẽ có vô thượng bố thí, vô thượng tinh tiến, vô thượng nhẫn nhục, vô thượng chỉ giới, vô thượng thiền định và vô thượng trí tuệ. Cái vô thượng đó là cái vấn đề mà giác ngộ, viên giác, thức tỉnh, gọi là ba la mật đa, tức là không còn ở cái bờ bên đây nữa. Thì đó là cái sự giác ngộ. Cho nên chúng ta cũng tu thiền định, nhưng mà không phải thiền định theo lối mà chúng ta ngồi thiền, mà chúng ta tu thiền định nó trải qua đời này và đời nọ. Cái tâm độ sinh đó bất động. Cho dù là chúng ta đời nào đi nữa, chúng ta có là thân nam hay thân nữ đi nữa, thì cái tâm cứu kia vẫn y nguyên y vẹn. Thì như thế đó là gọi là thì hiện thân để mà độ sinh. Thì định đó, cái tam muội đó, đó mới là gọi là cái tam muội mà giải thoát tam muội đấy. Thì do đó hết thảy chư Phật với chư Bồ Tát là định lực của mấy ngài là như vậy, chứ không phải cái định của chư Phật và chư Bồ Tát chỉ nằm ở cái chỗ rằng là ngồi thiền mà có định. Mà cho nên vì vậy đến tổ sư cũng hay định nghĩa rằng là như thế nào đó là định, gọi là thử tâm thường định bất ly thiền. Thì nếu cái tâm này của mình không có tán loạn thì đó gọi là thiền, chứ không phải thân này ngồi một chỗ thì đó gọi là thiền. Thành ra do đó mà thiền tông mới chủ trương là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, nói năng động tịnh thấy đều là thiền. Mà thiền là gì? Thiền là tâm định. Cho nên gọi thứ tâm thường định thì không bao giờ lìa thiền. Thành ra ở đây đây rằng là mọi người chúng ta nếu mà cứ thường huân tu không bỏ, thường tu bát giới như vậy không bỏ, thì đó cũng là một cái vấn đề gọi là mình tu thiền định đấy. Và nếu mà bây giờ mình lại tu thiền định theo lối của Bồ Tát Đạo, tức là phát một cái tâm vô thượng cứu độ chúng sinh, và cái tâm cứu độ chúng sinh ấy định đời đời bất biến, thì tự dưng đó gọi là hóa thân của Quan Thế Âm. Tại vì Quan Thế Âm mà đời đời kiếp kiếp bất biến, dù dưới dạng nào, dù dưới thân nào, cũng chỉ để cứu khổ cứu nạn. Thành ra tâm của ngài chỉ có một việc thôi, đó là cứu khổ cứu nạn. Do vì chỉ có một việc cứu khổ cứu nạn cho nên gọi đó là đại bi tâm. Thế thì đại bi tâm ấy là vô thượng tâm đấy, tại bố thí cho hết chúng sinh, làm cho chúng sinh không còn khổ nạn. Cho nên tâm ấy gọi là ba la mật đa nữa, thành tâm ấy cũng là tâm giải thoát. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ gọi là thấy giá trị của cái vấn đề mà tu tập này nó vượt quá những cái mà xưa nay chúng ta không ngờ tới. Và chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta tu tập là để là chúng ta cầu nguyện chúng ta được những cái gì chúng ta ao ước. Nhưng mà Đức Phật bảo đừng có ao ước mấy thứ đó. Đức Phật sẽ cho mình cái vượt quá cái ao ước của mình, đó là giải thoát. Mình chỉ cầu rằng làm sao cho mình phơi bệnh, phơi đau nhức, sống lâu hơn, được ăn ngon hơn một tí. Đức Phật bảo, Đức Phật cho mình cái thứ rằng là vượt quá những thứ đó. Cũng như con cá nó cầu với mình là sao mình hãy cho nó con giun con dế mỗi ngày nó ăn và mình bảo vệ nó. Mình thì nghĩ rằng là mình muốn cho nó một cái nhân duyên khi mình phóng sinh là để cho nó thành người, vượt quá cái mà mỗi ngày được ăn giun dế, vượt quá cái mà không sợ bị người ta câu, người ta đánh bắt và người ta giết ăn khi nó có được thân người. Đến Đức Phật thì muốn cho mình có được một cái thân thì hiện của Bồ Tát, thì mình từ nay trở đi chẳng còn sợ sinh lão bệnh tử khổ. Đức Phật cho mình cái quá hơn là cái mình cầu. Thành ra nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tu tập chúng ta chỉ cầu những cái thứ mà Đức Phật bảo đừng cầu, và Đức Phật cho mình cái vượt xa những thứ đó lắm, đó là sự nghiệp xuất gia. Sự nghiệp xuất gia đây không phải là mình thành thầy hay là thành tôi, mà sự nghiệp xuất gia đây là thành Phật. Phật là ba la mật đa ra khỏi bờ này, tức là xuất gia qua bờ bên kia, thì đó là sự giải thoát. Là gì được Phật? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sinh. Thank you.